năng lực của giác ngộ. Kể mà nói luôn thì cũng không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh cùng mọi chốn chướng nạn, tức là không có hết những cái gì mà nguy hiểm tam đồ lệ chướng nạn. Chướng nạn là bắt nạt đấy, tức là những chỗ mà học đạo không được và những cái tai nạn mà học đạo không được, ví dụ như là đuôi điếc câm ngọng này nọ, rồi tật nguyền. À, những chỗ học đạo không được thì ngoài địa ngục ngạ quỷ súc sinh ra thì chẳng hạn như là cõi trời trường thọ, sống hoài an lạc thường vậy thôi. Rồi Bắc Cô Lô Châu là cái nơi sung sướng mà không có biết khổ là gì. Sinh ra trước Phật sau Phật, tức là không có Phật, tất cả những cái đó không có nữa. Mà cũng không có bốn mùa xuân hạ thu đông, không có trời nóng quá bật khoảng mà cũng có tuyết rơi lạnh teo người hết. Không có mùa hè, tuy không có va can nhưng mà quanh năm suốt tháng là va can thường gì đó. Trang này rớt ra ngoài rồi. Thầy ra trong bài kệ nói là hoan lạc an vui không bốn thời. Thì có thể nói là cái đó là chứng tỏ là tự lợi, lợi tha lực viên mãn, tức là cái năng lực độ sinh của Đức Phật nó hoàn toàn viên mãn. Thì thực sự từ xưa đến nay mình nói Đức Phật từ bi, để nói Đức Phật độ chúng sinh, nhưng mà tất cả những cái đó mình nói nó là lý hết. Nếu mà không có tịnh độ nó là lý hết, nó là lý hoàn toàn. Và khổ một cái là trong cái thế gian này nó có cái sự của nó, rồi mấy cái người ta làm sự, làm theo cái sự ở trong thế gian này người ta có thể bắt bẻ. Tức là mấy người bây giờ người ta bảo tôi chế ra máy lạnh, hễ mùa nóng đến thì tôi cho chúng sinh vào máy lạnh cho nó mát. Đó. Rồi tôi chế ra lò sưởi mùa đông đến thì tôi cho chúng sinh lò sưởi chúng sinh mát. Cái đó rõ ràng là tôi có lợi ích, lợi tha cho chúng sinh. Còn Đức Phật lợi tha ở chỗ nào? Nếu không có tình đồ á, mình phải trả lời cái đó. Bây giờ mình nói cái lý thì cái lý nó có thể đúng, nhưng mà cái sự nó vẫn thiếu sót. Thành ra phải nói một điều, thí dụ mình nói lý là mình bảo chứ cái mà nghĩa là ấm áp nhất trong mùa đông đó, cái đó là tâm không tham, không sân, không si. Cái mà mát mẻ nhất trong mùa hè đó là tâm không tham, sân, si. Cái điều đó có thể hay đi, nhưng mà nó vẫn là một cái lý thôi. Còn cái nóng cái lạnh nó vẫn thuộc về cảm giác của cơ thể. Và làm sao có được một cái mà đáp ứng với cảm giác của cơ thể như vậy thì Đức Phật vẫn thiếu mà có. Thành ra chính tịnh độ là cho thấy là đó là cái sự mà tự lợi, lợi tha, tức là cái đại bi của Đức Phật nó viên mãn. Cư mạng phương tiện khéo trang nghiêm, tức là cư mạng là quay về vâng lệnh, tức là đảnh lễ. Phương tiện khéo trang nghiêm là cái sự trang nghiêm của cõi đó, cách vi diệu, mà đó là cái phương tiện độ chúng sinh, phương tiện để lợi mình, lợi người đó. Thành ra kết luận là đảnh lễ Thế Tôn bất khả lường, tức là lễ ngài Phật A Di Đà không thể nào mà mình suy nghĩ được cái năng lực của ngài hết. Đó là đảnh lễ cái tự lợi, lợi tha mà trong chính cả lý lẫn sự. Bài kệ 40 thì mình dở trang 105. 400 vạn dặm đường cây cao, do tuần chu vi đến 5000, thành lá vươn dài 20 vạn, ngọc báu tự nhiên hòa hợp thành, vượt quang mani hải luân bảo. Mấy cái này là tên của ngọc hết á. Anh biết là Nguyệt Quang Mani Hải Luân Bảo, các ngọc báu chứa để trang nghiêm. Cái này mình đọc ở trong kinh ấy, thì mình sẽ thấy là tất cả cái cách diễn tả trên đó. Bao vòng treo rũ sâu anh lạc, trăm ngàn vạn sắc thường biến đổi. Vạn người chứa quá ngàn mặt nhật, mặt nhật là mặt trời, võng báu không cùng răng ở trên. đủ loại trang nghiêm đều ứng hiện dập đầu đảnh lễ đạo trường cây. Đến đây là bắt đầu đảnh lễ đến cây, cây rừng. Và cây rừng này là thiết pháp, cho nên kêu là đạo trường cây. Thế là bây giờ đảnh lễ đến rừng cây đây này. Thì trong kinh 105 nói này. Lại nữa, cây đạo tràng của Phật Vô Lượng cao 400 muôn dặm, 400 vạn dặm á, đường cây cao. Gốc cây đó chu vi ước 5.000 do tuần, do tuần chu vi đến 5.000. Cành lá tỏa bốn phía, ước 20 muôn dặm, cành lá vươn dài 20 vạn á. Tất cả các châu báu tụ hợp lại mà thành, dùng nhiệt quang mani, nhiệt quang mani, cõi này không có đâu. Và trì hải luân bảo, tức là báu trì hải luân, là chứa mọi thứ báu để trang nghiêm cây đó. Vòng quanh khoảng đọt non rũ xuống chuỗi hột ngọc, 100.000 muôn màu sắc, mỗi màu đều biến ra vô lượng ánh viên quang, chiếu sáng không cùng cực. Thế là có thể nói là diễn tả tất cả những cái cây ở trên đó, từ thân từ cho đến đọt non cho đến lá này nọ đều là bằng chất báu hết á. 100.000 muôn màu sắc, mỗi màu đều biến ra vô lượng ánh viên quang chiếu sáng không cùng cực. Mảnh lưới báu châu chân diệu che phủ lên trên cây, hết thảy đều trang nghiêm tùy cảm ứng mà hiện. Gió hư hư lay động, diễn tiếng pháp diệm màu, tiên lưu khắp mười phương các cõi nước chư Phật. Đó là này, tuy rằng ở trong bài kệ không có nói, nhưng mà trong kinh nói tiếp cho mình nghe vậy đó. Tức là những cây đó nếu có gió mà nó thổi đến thì nó sẽ phát ra những tiếng pháp, và nó tiếng pháp nó đi đến khắp mười phương các cõi nước Phật. Nếu ai nghe tiếng đó chính được pháp nhẫn sâu đó, cho mình thấy đó mới gọi là đạo tràng cây. Nhưng mà đây chỉ mới nói đến cái trên cái chỗ mà cây được trang nghiêm. Thì như tôi đã thường nói rồi thì đây là cái cõi này là cõi của giác ngộ. Tức là cái cõi này nó là quả báo của cái tâm giác ngộ. Tâm giác ngộ là cái tâm thường trụ, hiếu sáng, bất động. Và có thể nói là tụ tất cả các công đức. Sự giác ngộ nó đi liền với lại đức hạnh, và nó đi liền với công đức ở chỗ nào. Bây giờ mình lấy thí dụ. Thường thường mình khuyên một người làm tốt thì mình sẽ bảo là phải làm như vậy. Thế là mình bảo là thôi nhé, đừng có ăn cắp, đừng có ăn trộm, hãy nói thật, đừng có nói láo nữa. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mà bây giờ mình nói khơi khơi như vậy á, thì một người ấy nó sẽ thắc mắc, cái người đó nó sẽ thắc mắc là tại sao lại không ăn cắp, tại sao lại phải nói thật. Thì mình sẽ bảo là vì ăn cắp nó xấu, nói láo nó xấu. Thế cái xấu đó ở đâu ra? Xấu đó do ai đặt ra? Mình bảo chứ nói thật nó tốt, không ăn cắp nó tốt, cái tốt đó do ai đặt ra, do ai làm ra? Nếu giờ một kẻ nó thắc mắc, nó mà thì xấu đi, xấu thì là như thế nào? Thì nếu mà nó cứ thắc mắc như thế, nó bảo tại sao như vậy lại là xấu? Nếu cứ thắc mắc hoài như thế mình khó nói, bây giờ nó chỉ có nói như vậy thôi. Nói láo người ta chửi, gặp thằng dữ nó đánh á, ăn cắp á, cảnh sát nó bắt bỏ bót, thì nó sợ thôi, nó không dám làm. Thế còn bây giờ mà cứ lần mò cứ hỏi tại sao thì nó cứ đi hoài. Cái trả lời tại sao là nó không cùng. Thấy ra con nít nó hay hỏi tại sao á. Tại sao mà nó hỏi tại sao thì cái gì cũng tại sao được. Mà rốt cuộc mình biết là lý do tại sao hết. Nhưng mà bây giờ cứ nói một điều là làm như vậy bị phạt, làm như vậy sẽ bị bắt, bị đau khổ, thì nó sợ thôi. Và do đó cho nên con người ta ở đời, con người ta làm những điều thiện đó do bởi vì người ta sợ. Đại đa số là như thế. Chứ không có ai mà trả lời được cái câu tại sao đó rồi mới làm điều thiện hết á. Thì trong đạo Phật cũng vậy, nếu mà mình hỏi tại sao á, trả lời câu tại sao đó được, nhưng mà nếu mà mình không biết cách hỏi, mình cứ đặt tại sao mãi thì tự mình ngớ ngẩn mà thôi. Tại vì cái tại sao này nó không phải là cái lý do nằm ngoài mình, mà chính mình, chính cái lý do nó nằm nơi mình. Có ai muốn khổ không? Thành ra cái lý do chính yếu là tại mình muốn sướng. Mà mình muốn sướng thì mình đừng có làm cái chuyện đó. Thành ra cái lý do nó nằm nơi mình chứ không phải nó nằm nơi đâu mà cứ đặt câu hỏi tại sao hoài được. Nhưng mà nó cho thấy rõ một điều là trong đạo Phật cho thấy rõ một điều là cái lý do nó nằm nơi mình, chính mình muốn như vậy. Chính mình đâu có muốn khổ, cho nên mình đừng làm cái điều đó. Và muốn như vậy á, thì bây giờ người ta, cái đứa đó nó có thể đặt câu hỏi nữa. Nó bảo chứ nhưng mà nếu bây giờ mình ăn cắp rồi không ai biết hết, thế thì mình đâu có bị khổ. Thế thì mình chỉ không ăn cắp cái lúc nào mà người ta có thể biết. Và khi mà mình ăn cắp mà không ai biết hết thì mình nên ăn cắp. Vì lúc đó đâu có ai bắt tội mình đâu có gì nữa đâu. Mà mình vừa được sướng. Thế cho nên vì vậy á, nó có thể lý luận như thế mình biết nói sao đây. Nhưng mà với đạo Phật á, thì phải hiểu một điều rằng là cái nhân quả á, nó không nằm nơi người ngoài, nó nằm nơi mình. Mình đã ăn cắp là mình có cái nhân ăn cắp rồi, là nó sẽ có cái quả ăn cắp của nó. Mà chúng muốn thấy cái điều đó á, nó phải có trí huệ. Bắt buộc phải có trí huệ mới thấy ra cái điều đó, mới thấy được cái nhân quả, và mới thấy là không cái gì nó nằm ngoài cái nhân quả. Thế cho nên cái chuyện nào đi chăng nữa mà mình làm mà gieo cái nhân, mình biết coi chừng cái quả đó. Thành ra vì vậy cần phải có trí huệ. Và kết luận lại, một khi mà có trí huệ, tự nhiên không làm điều ác, chắc chắn không làm điều ác. Thành ra một người có trí huệ, mình không cần phải khuyên người đó hãy làm điều thiện, đừng nên làm điều ác. Mà một người có trí huệ rồi, không ai dạy, không bao giờ học về những cái điều thiện điều ác, nhưng mà sẽ không bao giờ làm điều ác, mà sẽ làm điều thiện, tự động như vậy. Và một phần nữa là cái người có trí huệ thì tự nó cái lực của trí huệ á, nó ra cái điều thiện, nó hành cái điều thiện, nó không phải do sự sợ hãi, nó không phải do sự hăm dọa của những người khác, mà người đó tự động ở trong cái năng lực của trí huệ nó phát ra cái công đức, nó phát ra cái đức hạnh, và nó khiến mình hành cái điều đó, ra cả năng lực mà hành cái điều đó nữa, nó trở thành công đức. Cho nên khi cái trí huệ thật thâm sâu á, thì nó là cái gốc của công đức, tự động nó phát triển tất cả công đức. Và cái công đức đó là cái nhân của tất cả kết quả tốt đẹp. Vì vậy mà trong đạo Phật nó thường thường cứ bảo thí dụ như bát nhã đó là gốc của vô lượng vô biên công đức, hay là cái Phật tính đó, nó là toàn thể cái công đức. Tại vì cái công đức ở thế gian này nó mình làm á, nhiều khi nó giới hạn vô cùng. Cái trí huệ á, nó đi vào cái chỗ vô biên, nó vượt khỏi giới hạn. Ví dụ mà người thường làm việc tốt á, thì người đó cũng chỉ dựa trên cái ngã mà làm thôi, cái tôi, cái tình cảm của mình mà làm thôi. Thế cho nên nó phải có lúc mệt, cho nên nó phải có lúc mỏi, rồi nó phải lúc chán. Thế giờ mình thương người, mình đến mình giúp một đám người nghèo nàn, mình giúp một thời gian nó cũng phải mệt mỏi. Rồi trong cái giúp đó nó phải tìm ra được cái gì để đáp ứng, để gây lại cái hứng thú cho nó, để nó có hứng thú tiếp tục. Thành ra cái đám người đó mà nếu mà nó du côn du kề mà bất kỳ cái này nọ gì thì mình sẽ chán nản vô cùng, mình có cách gì mà hơn được nữa, mình sẽ thất bại. Thành ra ở từ những cái chỗ như vậy mà có thể nói là cái việc thiện của mình ở thế gian nó có giới hạn thôi. Còn cái gốc trí huệ ở trong gốc trí huệ á, nó không có hạn lượng. Tại vì cái gốc trí huệ nó cho thấy là cái chuyện mình làm nó mình không cầu một cái kết quả, mà mình chỉ thấy cái công việc mình làm nó là một cái nhân công đức. Thành ra cái quả công đức chắc chắn nó có. Và càng có trí huệ thâm sâu thì càng thấy cái kết quả nó hiện tiền. Thế cho nên không có thấy mệt mỏi trước cái ngoan cố và trước cái gọi là cố chấp của chúng sinh. Không có thấy cái sự mệt mỏi đó. Cho nên có thể nói là Bồ Tát càng làm được nhiều công đức, Bồ Tát càng vui mừng. Và làm không có sợ bị bạc bẽo.